Hồi 64, phép tiếp máu của Ngũ Tiên Giáo. Trong khi Đạo Cốc Lục Tiên nói ba hoa xích đế thì thuyền đã mở dây nhổ neo, xuôi dòng Hoàng Hà ra đi. Trời đã gần sáng, sương mù còn bao phủ mặt sông, nước chảy cuồn cuộn về phương trời vô tận khiến lòng người cảm thấy khoan khoái. Qua nửa canh giờ, mặt trời nhô lên, rọi những tia nắng vàng nhảy múa trên mặt sông. Bỗng có một chiếc thuyền nhỏ dương buồm chạy ngược với hướng thuyền của phái Hoa Sơn. Bây giờ đang tiết đông phong, con thuyền nhỏ gắn buồm màu xanh căng đầy gió lướt trên mặt sông mà đi. Trên cánh buồm xanh vẽ hình một bàn chân màu trắng. Lúc chạy đến gần mới thấy rõ hình bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp, rõ ràng là bàn chân của một thiếu nữ. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn bàn luận xôn xao. Sao trên cánh buồm lại vẽ một bàn chân? Chuyện này thật là cổ quái. Đào Căng Tiên nói, chắc là thuyền của Mạc Bắc Sông Hùng. Trời ơi, Nhạc phu nhân và Nhạc cô nương, hai vị là phụ nữ nên phải cẩn thận. Người đi trên thuyền này rõ ràng muốn ăn ngón chân phụ nữ. Nhạc Linh Sang hít một hơi dài, lòng không khỏi khiếp sợ. Không bao lâu, chiếc thuyền nhỏ chạy đến gần. Trong thuyền có tiếng hát ngân nga vọng ra. Tiếng hát rất mềm mại, khúc ý cổ quái, không hiểu được từ nào, nhưng âm điệu êm dịu nồng nàn. Nó không giống như hát mà giống như lời thở than, như tiếng rên rỉ ai oán. Tiếng hát chuyển điệu lại nghe giống như hợp âm của đôi nam nữ hoang lạc vô hạn, phóng túng vô ngần. Bọn thanh niên nam nữ phái Hoa Sơn lắng nghe bất giác mặt đỏ lên vì thẹn thùng. Nhạc phu nhân mắng, trò yêu quỷ gì đây? Bỗng trong con thuyền nhỏ có tiếng cô gái dịu dàng hỏi, Lệnh Hồ công tử phái Hoa Sơn có ở trên thuyền không? Nhạc phu nhân dặn khẽ, Xuân Nhi mặc kệ á ta. Cô gái lại hỏi, bọn tài hạ muốn chiêm ngưỡng tướng mạo của Lệnh Hồ công tử có được không? Giọng nói của cô mềm mại uyển chuyển, mê đắm lòng người. Từ khoang thuyền nhỏ, một cô gái bước ra đứng ở đầu thuyền, mình mặc bộ xiêm áo màu lam in hoa trắng, từ ngực đến đầu gối quấn một tấm vải hoa màu sắc rực rỡ, hai tay đeo một đôi bông vàng rất to cỡ miệng chén uống rượu, ánh vàng chói lọi. Cô gái khoảng 27-28 tuổi, nước da hơi vàng, cặp mắt rất to đen lay láy, lưng thắt dây đai nhiều màu, gió thổi bay về phía trước, hai chân để trần. Cô gái này dáng vẻ rất đẹp, nhưng so với dáng người thì giọng nói còn quý phái hơn. Cô mỉm cười, nhìn cách ăn mặc của cô, người ta biết ngay không phải là thiếu nữ Hán tộc. Trong khoảnh khắc, thuyền phái Hoa Sơn thuận dòng nước mà đi, gần đụng vào con thuyền nhỏ. Con thuyền nhỏ bỗng quay đầu lại, hạ buồm xuống, chạy song song với thuyền phái Hoa Sơn. Bỗng nhiên, Nhạc Bất Quần nghĩ ra một điều liền hỏi, cô nương có phải là thuộc hạ của Lam giáo chủ Ngũ Tiên giáo ở Vân Nam không? Cô gái cười khanh khách, dịu dàng nói, tiên sinh tinh mắt quá, nhưng chỉ đoán đúng một nửa. Tiểu nữ là Vân Nam Ngũ Tiên giáo, chứ không phải là thuộc hạ của Lam giáo chủ. Nhạc Bất Quần đứng ở đầu thuyền cung tay nói, tại hạ là Nhạc Bất Quần, xin thỉnh giáo quý tính của cô nương. Cô nương chiếu cố bọn tại hạ trên sông có điều chi dạy bảo? Cô gái cười nói, con gái người Miêu không hiểu được lời nói nho nhã của tiên sinh, xin tiên sinh nói lại một lần nữa. Nhạc Bất Quần nói, xin hỏi cô nương họ gì? Cô gái cười nói, tiên sinh đã biết họ của tiểu nữ rồi, sao còn hỏi tiểu nữ nữa? Nhạc Bất Quần nói, tại hạ không biết nên mới hỏi chứ. Cô gái cười nói, tiên sinh đã lớn tuổi, râu cũng đã dài, rõ ràng là biết tiểu nữ họ gì, sao còn hỏi hoài. Cô nói mấy câu này rất vô lễ, nhưng cô vừa nói vừa cười, vẻ mặt rất thân thiện, không có ý thù nghịch. Nhạc Bất Quần nói, cô nương khéo nói đùa. Cô gái cười nói, Nhạc Chưởng Môn, Chưởng Môn họ gì? Nhạc Bất Quần nói, cô nương biết tại hạ họ Nhạc, sao còn có ý hỏi? Nhạc phu nhân nghe cô gái ăn nói có vẻ đùa giỡn, bà khẽ nhắc chồng, mặc kệ á ta. Nhạc Bất Quần đưa tay trái ra phía sau lưng xua tay, ra hiệu có ý bảo Nhạc phu nhân đừng nói nhiều. Đào Cán Tiên nói, Nhạc tiên sinh xua tay là có ý gì? Nhạc phu nhân bảo tiên sinh mặc kệ cô gái, nhưng tiên sinh thấy cô gái vừa xinh đẹp vừa lẳng lơ, nên khóc nghe lời vợ, trò chuyện với cô ả hoài. Cô gái cười nói, đa tạ, Lão khen tiểu nữ vừa xinh đẹp lại vừa lẳng cái gì. Thực ra con gái người Miêu đâu có xinh đẹp bằng các tiểu thư, các phu nhân người Hán. Dường như cô không hiểu hai chữ lẳng lơ có ngụ ý chê bai. Cứ nghe người ta khen mình xinh đẹp, vẻ mặt liền vô cùng rạng rỡ. Cô hỏi Nhạc Bất Quần: "Tiên sinh biết tiểu nữ họ gì rồi, sao còn có ý hỏi?" Đào Căng Tiên nói: "Nhạc tiên sinh không nghe lời vợ thì sẽ ra sao?" Đào Hoa Tiên đáp: "Hậu quả chắc là không hay rồi." Đào Cán Tiên nói: "Nhạc tiên sinh được người ta xưng là quân tử kiếm, thì ra không phải là quân tử thật. Đã biết người ta hỏi gì mà cứ hỏi riết, chẳng biết tìm chuyện gì nói mà cứ đối đáp với người đẹp." Nghe Đào Cốc Lục Tiên mai mỉa, Nhạc Bất Quân rất lúng túng. Lão nghĩ nếu không bịt miệng được mấy tên này thì chắc là chúng còn phun ra nhiều lời khó nghe. Bọn nam nữ đệ tử mà nghe được thì chẳng ra thể thống gì nữa. Lão cung tay nói với cô gái: "Tại hạ kính lời lên Lam giáo chủ, xin nói giúp là Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn vấn an Lam giáo chủ lão nhân gia." Cô gái trừng đôi mắt to, hai con ngươi dao động, kinh ngạc hỏi: "Tại sao tiên sinh gọi tiểu nữ là lão nhân gia? Chẳng lẽ tiểu nữ già lắm sao?" Nhạc Bất Quần kinh hãi lắp bắp: Cô nương là Ngũ Tiên giáo Lam giáo chủ." Lão biết Ngũ Tiên giáo là một giáo phái tàn độc. Hai chữ Ngũ Tiên chỉ là mỹ xưng, người trong giang hồ gọi sau lưng họ là Ngũ Độc giáo. Hơn 100 năm trước, giáo phái này có tên là Ngũ Độc giáo, giáo tổ sáng lập là những người Miêu Cương ở dãy sông Tương, miền Quý Châu, Vân Nam. Về sau có một ít người Hán gia nhập giáo phái, thấy hai chữ Ngũ Độc không hay nên mới đổi là Ngũ Tiên. Ngũ Tiên giáo giỏi về sử dụng khí độc, thuốc mê và thuốc độc, cùng với Bách Dược Môn có thể sánh ngang hàng. Trong Ngũ Tiên giáo, giáo đồ người Miêu chiếm đa số, cách đánh độc không bằng Bách Dược Môn, nhưng những điều kỳ diệu cổ quái của họ thì khó mà lường được. Người giang hồ đồn rằng khi Bách Dược Môn đánh độc, tuy người trúng độc không biết đâu mà đề phòng, nhưng suy xét kỹ càng cũng có thể tìm ra cách giải. Nhưng sau khi trúng độc của Ngũ Tiên giáo thì chính người hạ độc có ra sức giải đi nữa cũng khiến cho người bị trúng độc khó sống được. Chuyện kỳ bí quái dị của họ không thể lấy lẽ thường mà đo. Cô gái cười nói: "Tiểu nữ là Lam Phượng Hoàng, tiên sinh đã biết rồi mà." Tiểu nữ nói cho tiên sinh biết, tiểu nữ là Ngũ Tiên giáo chứ không phải là thuộc hạ của Lam giáo chủ. Trong Ngũ Tiên giáo, trừ Lam Phượng Hoàng ra thì ai cũng là thuộc hạ của Lam Phượng Hoàng cả. Cô nói xong thì cười khanh khách. Đầu Cốc Lục Tiên cũng vỗ tay hùa theo, cười nói: "Nhạc tiên sinh ngu quá, rõ ràng người ta nói rồi mà lão còn bày đặt hỏi lôi thôi." Nhạc Bất Quần chỉ biết giáo chủ của Ngũ Tiên giáo họ Lam, nghe cô ta nói lão mới biết Lam giáo chủ tên là Lam Phượng Hoàng. Nhìn cách ăn mặc hoa hòe sặc sỡ của cô thì giống như một con phượng hoàng thật. Phụ nữ người Hán thường giấu tên họ cho đến khi kết thân đính hôn, khi nhà chồng làm lễ vấn danh mới cho biết tên. Người học võ không câu nệ như vậy, nhưng cũng không ai tùy tiện nói ra tên mình. Cô gái người Miêu này lại đứng trên sông giữa đám đông tự xưng tên mà không có chút thẹn thùng. Lời cô nói đỉnh đạt, giọng rất quyến rũ. Nhạc Bất Quần cung tay nói: "Thì ra là Lam giáo chủ giá lâm, Nhạc mổ quá thất lễ, không biết giáo chủ có điều chi chỉ giáo." Lam Phượng Hoàng cười nói: "Tiểu nữ mù chữ, không có kiến thức thì chỉ giáo tiên sinh cái gì, trừ phi là tiên sinh dạy tiểu nữ học. Nhìn tiên sinh ăn mặc như vậy giống như một nhà nho, tiên sinh muốn dạy tiểu nữ đọc sách phải không?" Tiểu nữ dốt nát, tâm tính không lanh lẹ như người Hán nên không thể học được. Nhạc Bất Quần nghĩ bụng, không biết cô ả giả ngu hay là không biết hai chữ chỉ giáo thật, nhưng nhìn mặt thì không có vẻ gì là làm bộ. Lão liền hỏi: "Lam giáo chủ có chuyện gì?" Lam Phượng Hoàng cười hỏi: "Lệnh Hồ Xung là sư đệ hay là đồ đệ của tiên sinh?" Nhạc Bất Quần đáp: "Hắn là đệ tử của tại hạ." Lam Phượng Hoàng hỏi: "Tiểu nữ muốn xin gặp có được không?" Nhạc Bất Quần đáp: "Tiểu đồ đang bệnh, thần trí không được tỉnh táo, trên sông nước không tiện bái kiến giáo chủ." Lam Phượng Hoàng trừng đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên hỏi: "Bái kiến ư? Tiểu nữ đâu muốn hắn bái kiến tiểu nữ. Hắn lại không phải là thuộc hạ của Ngũ Tiên giáo thì cần gì phải bái kiến tiểu nữ? Vả lại hắn là hảo bằng hữu của người ta, dù có muốn bái kiến tiểu nữ cũng không dám nhận. Nghe nói hắn cắt máu mình cho con gái của lão đầu tử uống để cứu tính mệnh của cô. Phụ nữ người Miêu rất khâm phục người có tình có nghĩa như vậy, nên rất muốn được gặp. Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói, vụ này... Lam Phượng Hoàng nói, tiểu nữ biết hắn đang bị thương, hắn lại cho quá nhiều máu, không cần gọi hắn ra đây, để tiểu nữ tự qua được rồi. Nhạc Bất Quần vội nói, không dám làm phiền giáo chủ đại giá. Lam Phượng Hoàng cười khanh khách nói, cái gì mà đại giá với tiểu giá? Cô nhẹ nhàng nhảy qua đầu thuyền phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần thấy thân pháp nhẹ nhàng, không biết võ công của cô ta tuyệt diệu thế nào, lão liền thối lui, nép mình vào cửa khoang thuyền, lòng lấy làm khó nghĩ. Lão biết rõ Ngũ Tiên Giáo rất lắm chuyện.